thưa luật sư, nói một cách rất là ngắn gọn, cô đọng là cái mấu chốt sai phạm của cái vụ án này từ phía tòa án là cái gì thưa luật sư?
Cái mấu chốt của cái vụ án này mục đích là họ muốn Nguyễn Mai thẩm vấn vụ tội. Bằng mọi cách, họ đã từ cái chứng cứ 35% thương tích để mà ép Nguyễn Mai Thanh Tuấn vô tù và đưa vụ bản án nó không như vậy.
Tòa căn cứ vào đâu thưa luật sư?
Phiên tòa ngày hôm qua thì họ căn cứ vào cái bản giám định pháp y thương tật 35% của ông công an tên là Nguyễn Văn Thủy tham gia cái đoàn bảo vệ cưỡng chế hôm 14 tháng 4 năm 2015. Thì cái trường hợp của ông Nguyễn Thủy đã được mổ xẻ rất là kỹ tại phiên tòa. Trong phiên tòa hôm qua, chúng tôi đã yêu cầu mời giám định viên có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên họ đã không tới và tòa nói các giám định viên đó họ đã có đơn xin vắng mặt và có công văn giải trình những cái kết quả mà họ đã làm trong cái giám định pháp y tỷ lệ thương tích 35% của ông Nguyễn Thủy. Ngay từ phiên tòa khai mạc thì với yêu cầu của luật sư là buộc là phải triệu tập hai giám định viên đó, bởi vì trong cái bản giám định đó có nhiều cái điều nó vi phạm pháp luật, tức là nó không đúng với lại luật giám định tư pháp. Sau đó tòa đã vô để hội ý, rồi sau đó tòa lại quyết định tiếp là phiên tòa vẫn tiếp tục, mặc dù không có giám định viên và không có cha mẹ của bị cáo, tòa vẫn cho tiếp tục nói cái việc đó không có ảnh hưởng đến cái chất lượng của phiên tòa. Nếu như trong phiên tòa có cần trao đổi gì thì tòa sẽ giải thích. Sau đó thì ông Mai Quốc Biển là người đại diện cho gia đình ấy. Ông Mai Quốc Biển là cậu ruột của cháu Nguyễn Mai Thanh Tuấn và từ chối quyền đại diện. Ông nói rằng là cái quyền đại diện đó là quyền của cha mẹ đó, không bị mất đi. Còn cậu thì là trong cái phiên sơ thẩm không biết nghĩa vụ của mình nên khi mời thì cậu có lên. Đến hôm nay thì cậu từ bỏ cái quyền đó, buộc phải mời cha mẹ của Nguyễn Mai Thanh Tuấn lên. Thế cuối cùng tòa lại vô hội ý lần nữa thì tòa lại ra tiếp tục nói phiên tòa vẫn tiếp tục. Bởi ông Mai Quốc Biển này, ông từ bỏ quyền đó thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Thực ra thì nếu mà phiên tòa mà không có đại diện của gia đình thì cái phiên tòa đó nó không có đúng với quy định của luật tố tụng, nhưng phiên tòa vẫn tiếp tục.
Vâng, trở lại cái bản án 2 năm 6 tháng tù giam, thì cái bản án này có hiệu lực bắt đầu từ lúc nào thưa luật sư?
Tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2015, tức là ngày mà anh Tuấn bị bắt tại Bình Thuận lúc mà đang chân tịp. Tính đến hôm nay thì anh Tuấn đã đủ được 6 tháng rồi. Thì nếu mà theo bản án thì có 2 tháng nữa thì em mới được về.
Vâng, cũng xin trở lại với phiên tòa phúc thẩm em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Thì không biết rằng trong thời gian tranh tụng có ai đề cập tới những chấn thương về tâm lý, về tinh thần cũng như về thể xác mà em Nguyễn Mai Trung Tuấn phải chịu trong và sau thời gian vụ án này không thưa luật sư?
Tất cả chính luật sư đã đề cập rất là nhiều vấn đề. Và cái vấn đề chị nêu ra là chúng tôi đã tranh luận rất là kỹ với lại đại diện viện kiểm sát. Tuy nhiên là những cái tranh luận đó đại diện viện kiểm sát đã giải quyết một cách không thấu đáo. Các luật sư đã lên tiếng cho em là cái môi trường tốt nhất của em là trường học chứ không phải là nhà tù. Và đã có một luật sư lên tiếng rất mạnh mẽ, đó là các ông đã chính trị hóa cái vụ án này. Tuy nhiên thì trong cái phiên xử ngày hôm đó thì họ không có đề cập đến vấn đề chính trị ở trong đó. Họ vẫn cho rằng là em đó thì đã chịu công an thì phải chịu trách nhiệm hình sự về cái tội với tích chị.
Thế thì một
vì cái kết quả 2 năm 6 tháng tù giam này đối với các luật sư thì đây cũng là một kết quả mang tính tích cực. Tức là từ 4 năm rưỡi chuyển xuống thành 2 năm rưỡi là cái điều cũng là hy hữu rồi. Tuy nhiên việc mà tuyên cho Nguyễn Mai Thanh Tuấn 15 tuổi kết án 2 năm 6 tháng tù thì đó là cái điều không có mong ước của luật sư. Chúng tôi ít nhất là không mong muốn cho em được tù treo và cái mong muốn tốt nhất là tòa tuyên Nguyễn Mai vẫn không phạm tội và thả tự do ngay tại phiên tòa.
Thế nhưng cái mong muốn đó của các luật sư cũng như của tất cả những người ủng hộ Nguyễn Mai Trung Tuấn đã không được đáp ứng. Thế thì không biết rằng là phản ứng của các luật sư tham dự phiên tòa tranh tố tụng nhìn nhận cái điều này và có bằng lòng với kết quả này hay không? Và sắp tới thì các luật sư có những cái kế hoạch gì không thưa luật sư?
Chúng tôi không có bằng lòng với lại cái kết quả ngày hôm qua. Thực ra thì phiên tòa ngày hôm qua theo cái dự định thì có lẽ là người ta chỉ có xử vào buổi sáng thôi. Và thường thì mình thấy những cái vụ án mà phúc thẩm thì họ xử rất là nhanh, Tuy nhiên ngày hôm qua chính luật sư đã tranh luận với vị đại diện viện kiểm sát rất là căng thẳng. Phiên tòa đã diễn ra là từ 7:30 đến 2:30 chiều, tức là diễn ra liên tục 7 tiếng đồng hồ liền. Nhưng cái kết quả cuối cùng như vậy thì chúng tôi không được vui. Sau phiên tòa chúng tôi dự định là sẽ làm tiếp một số các thủ tục khác cho em Nguyễn Mạnh Tuấn, như là cuộc xin giám thẩm bản án từ lên tòa án nhân dân tối cao để tòa xem xét lại những cái tình tiết mà vi phạm tố tụng trong cái trình sự ngày hôm qua. Nếu như tòa án nhân dân tối cao mà xem xét thì đó là một cái điều tiến bộ tốt cho vụ án không lớn. Tuy nhiên thì các báo chí cũng như là các tổ chức xã hội cũng cần phải lên tiếng để mà ủng hộ cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Và hy vọng là sắp tới, ngoài vấn đề tố tụng ra thì có thể có một cái sự can thiệp nào khác để Nguyễn Mai Trung Tuấn được tự do trở về nhà đi học.
Vâng, cảm ơn luật sư Miến rất nhiều cho buổi trò chuyện hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị.